Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Tối nay, ngoài phần tin tức trong và ngoài nước, chúng tôi có bài đáng chú ý sau đây. Tại sao Hoa Kỳ xem xét việc nới lỏng cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam? Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới Hoa Kỳ cho thấy những dấu hiệu mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Hội Quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt cùng các hội đoàn cộng đồng người Việt tại Washington DC tổ chức lễ tảo mộ tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Như thường lệ, mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức.
Diễm Tri và Hòa Ái mời quý vị nghe bản tin tối. Bất chấp phản ứng mạnh mẽ đến từ chính quyền và cảnh sát, học sinh, sinh viên đặc khu Hồng Kông tiếp tục biểu tình đòi tự do dân chủ. Tin tức mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho biết, cảnh sát đang tìm cách điều đình với sinh viên, yêu cầu các đoàn biểu tình rút khỏi những địa điểm ngay sát với khu vực hành chính của đặc khu. Một phóng viên của đài chúng tôi có mặt tại chỗ cho biết, phía sinh viên không chấp nhận điều đình, đặt điều kiện ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh phải chính thức lên tiếng với Bắc Kinh, đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải cho người dân Hồng Kông được toàn quyền chọn lựa người lãnh đạo, thay vì bỏ phiếu chọn người theo danh sách do Bắc Kinh đưa ra.
Cho đến tối hôm nay, vẫn chưa thấy ông đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông nói gì về nguyện vọng của tập thể sinh viên học sinh, ngoại trừ bản thông cáo do văn phòng ông phổ biến, kêu gọi mọi người bình tĩnh, đảm bảo cảnh sát sẽ vãn hồi được trật tự và bảo vệ an toàn cho người dân. Trước đó, cảnh sát đã bắn nhiều đợt hơi cay để giải tán đoàn biểu tình và bắt giữ thủ lĩnh sinh viên là anh Joshua Wong. Cách đây 2 ngày, anh Wong đã bị cảnh sát bắt, nhưng được trả tự do hồi tối hôm qua theo lệnh của tòa án. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CNN, anh sinh viên mới 17 tuổi này nói rằng, khi tranh đấu cho dân chủ thì phải xem tất cả mọi trận chiến là trận chiến cuối cùng, không thể làm từ từ được. Cảnh sát cũng cho hay đã bắt giữ 78 người về tội phá rối trật tự xã hội, trong đó có cả những nhà hoạt động và một số vị dân cử đối lập. Tin cuối cùng cho biết tất cả đều đã được trả tự do.
Phe đối lập cũng đã phổ biến bản tuyên cáo, trong đó có đoạn đòi hỏi ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh phải từ chức vì không làm tròn trách nhiệm phục vụ dân chúng. Trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ là chính phủ Trung Quốc phản đối tất cả mọi thế lực từ bên ngoài, ủng hộ những phong trào hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như phong trào biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông. Bà Hoa Xuân Oánh nói rõ, tất cả mọi ủng hộ mà các nước dành cho phong trào biểu tình Hồng Kông sẽ được xem là cố ý can thiệp vào chuyện nội bộ của Hoa Lục. Cũng xin nói thêm là truyền thông Hoa Lục không loan tải tin tức gì về những biến chuyển đang xảy ra ở đặc khu Hồng Kông, đồng thời kiểm soát rất chặt chẽ, kể cả kiểm soát mạng Internet, không để những tin tức liên quan đến cuộc biểu tình lọt vào Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin tối nay, bản tin của tờ báo mạng WhatChinaTimes.com cho biết tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc đã được chính phủ chỉ định để nghiên cứu và xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên để cung cấp năng lượng cho các cơ sở của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhà máy điện hạt nhân nổi này sẽ được thiết kế tại khu vực miền Trung của tỉnh Hồ Bắc. Bản tin cho biết khi viếng thăm Thượng Hải hồi tháng 5 vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký hợp đồng hợp tác xây dựng nhà máy điện loại này, vì Nga là nước duy nhất có nhà máy điện hạt nhân nổi trên mặt biển. Vẫn theo báo mạng WantChinaTimes.com, kế hoạch này được thực hiện bằng một số tàu trang bị lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, trong đó có cả những chiếc được sử dụng để khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới lòng biển. Bản tin còn nói là Trung Quốc hy vọng kế hoạch này thành công, mở đường giúp Bắc Kinh đóng chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử đầu tiên.
Thưa quý thính giả, sau khi Việt Nam có hai tàu ngầm Kilo để phòng vệ vùng biển, liệu Mỹ có nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương để Việt Nam mua được máy bay, gia tăng khả năng thám sát hải phận, phát hiện những giàn khoan lậu và dò tìm diệt tàu ngầm lạ? Mục thảo luận bàn tròn với Việt Long, Nam Nguyên, Kính Hòa xoay quanh đề tài này. Mời quý vị theo dõi.
Tin của hãng thông tấn Reuters cho biết Hoa Kỳ có thể nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Và đến cuối năm nay, nếu như những cuộc thương lượng được thành công, Việt Nam sẽ được mua phi cơ thám sát hải dương P-3 Orion của Mỹ. Máy bay P-3 Orion có khả năng thám sát trên mặt biển cũng như bên dưới mặt biển và có thể phát hiện các loại tàu ngầm. Phi cơ này cũng có sẵn thiết bị để mang và phóng bom hỏa tiễn ngư lôi. Câu hỏi đầu tiên là việc Mỹ bán vũ khí này cho Việt Nam có thể thành hình vào cuối năm nay hay đầu năm tới không, anh Nam Nguyên?
Dạ thưa anh, chuyện này thì cũng râm ran khá nhiều. Thưa anh, việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì đã được Việt Nam yêu cầu từ lâu và hai bên cũng đã thương lượng nhiều lần. Đặc biệt trong năm nay, nhiều giới chức hàng đầu của hành pháp, lập pháp và cả quân đội Mỹ đã tấp nập đến Việt Nam. Sau cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Ivan Medeiros và các thượng nghị sĩ John McCain, Sheldon Whitehouse, thì đến lượt đại tướng Martin Dempsey, chủ tịch hội đồng tham mưu hỗn hợp quân đội Hoa Kỳ đã đến Việt Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1971, một vị đại tướng tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ đặt chân đến Việt Nam. Đó là điều rất có ý nghĩa về một cuộc hợp tác quân sự. Sau khi nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã đến Cam Ranh cách đây 2 năm, nghị sĩ John McCain và tướng Martin Dempsey đều nói là Washington sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm chuyển giao vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó vẫn là những đề nghị do phía Hoa Kỳ đưa ra, kèm theo những điều kiện khác để kiến tạo một công cuộc hợp tác quân sự. Và tôi cũng xin nói ngay là tôi không nghĩ đó sẽ là một mối hợp tác chiến lược hay liên minh quân sự, bởi vì còn rất nhiều yếu tố khác sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt Mỹ thôi.
Vâng, nhưng mà sau những chuyến thăm đến công tác và thương lượng đó thì liệu Việt Nam có thể mua được vũ khí của Mỹ vào cuối năm nay không?
Vâng, thưa, theo tôi hiểu ý của anh Nam Nguyên thì việc Mỹ bán phi cơ tuần thám B-3 cho Việt Nam cũng còn trong vòng thương lượng. Thì bây giờ đã gần cuối năm rồi mà mình chưa thấy những cái điều kiện của Mỹ là nó có vẻ gì được Việt Nam đáp ứng hay không. Mới đây thì một cái đề tài thương lượng là Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương hay còn gọi là TPP được nghe nói là sẽ không kịp hình thành năm nay vì Hà Nội không thỏa mãn những điều kiện về nhân quyền do Washington nêu ra từ bấy lâu nay. Vấn đề vũ khí sát thương thì cũng đi kèm những điều kiện như vậy, cho nên nếu mà dựa vào tình trạng quan hệ Việt-Mỹ cho đến hôm nay là tôi cũng không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ trước cuối năm nay.
Thưa bác, mới đây thì người ta được biết là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ sang Mỹ vào cuối tháng 9. Nay thì có tin ông Phạm Bình Minh sẽ đến Washington trong thượng tuần tháng 10. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh là người mà giới nghiên cứu về Việt Nam coi là nhân vật chủ chốt của chính sách thắt chặt quan hệ Việt-Mỹ. Chuyến đi Mỹ của ông đã từng bị hoãn lại vào hồi tháng 7. Và Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị đã đi Washington hôm 21 tháng 7 để gặp Thượng nghị sĩ McCain và một số nhà lập pháp khác. Rồi thì Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đi Bắc Kinh vào giữa tháng 8, gần trùng với dịp Đại tướng Dempsey đến Hà Nội. Như vậy, các anh thấy rằng kế sách của Hà Nội về vấn đề quan hệ với Mỹ và Trung Quốc như thế nào? Liệu Hà Nội và Washington có thể bàn thảo để đi đến kết luận về vấn đề vũ khí sát thương cũng như là hiệp định TPP vào dịp Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đi Hoa Kỳ hay không?
Thưa anh, tôi xin trả lời câu hỏi này là theo tôi đó thì mối quan hệ tay ba Việt-Mỹ-Trung là một câu hỏi rất là nhức đầu cho giới quan sát, giới chính trị, ngoại giao cũng như là giới truyền thông ở các Việt Nam, Hoa Kỳ và cả Trung Quốc nữa. Nhưng để trả lời tóm tắt cho anh Việt Long thì tôi cho là phía Hoa Kỳ chưa thể lạc quan về một sự chuyển hướng ngoại giao nhanh chóng và cụ thể sang phía Washington trong vài năm nữa. Việt Nam vẫn tiếp tục có nhu cầu củng cố quốc phòng để đứng ở vị trí mà Trung Quốc không thể coi thường bắt nạt, chiếm biển, chiếm đất của mình. Nhưng họ vẫn tiếp tục phải triều lũy Bắc Kinh về ngoại giao, chính trị để tránh những hành động phá hoại kinh tế và cuộc gây chiến sớm từ phía Trung Quốc. Ngược lại thì cũng vì lý do phải dựa vào Trung Quốc về chính trị, Việt Nam vẫn không thể thỏa mãn điều kiện về nhân quyền và chính trị do Hoa Kỳ đặt ra để có thể được chuyển giao vũ khí sát thương cùng với việc tiến tới ký hiệp định TPP. Nhưng tôi không thể biết chắc là Hoa Kỳ có nhất quán trong lập trường đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam hay là không.
Anh nhắc đến cái hiệp ước TPP là cái điều rất hay cho cuộc thảo luận này. Anh cũng nói đến việc mà theo tôi hiểu là Trung Quốc sẽ có thể gây thiệt hại nặng nề cho Hà Nội một khi Bắc Kinh phá vỡ mối quan hệ kinh tế song phương. Vì thế cho nên hiệp định TPP chính là cái phao cứu cấp cho Việt Nam. Khi có trong tay hiệp định này thì Việt Nam mới thoát được mối lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Và chiếc phao này được quảng cáo cho Việt Nam trong khi Việt Nam đã bị lấn át đủ điều. Trước cả khi mà xảy ra vụ giàn khoan HD981 vào hồi tháng 5. Rồi sau đó là các sứ giả chiến lược của Mỹ đi Việt Nam như con thoi. Như vậy, trong tình thế này, anh Khánh Hòa có ý kiến ra sao? Bởi vì hai vấn đề vũ khí sát thương và hiệp định TPP chính là hai trục xoay chiến lược của Việt Nam.
Dạ thưa anh Việt Long, thì tôi cũng không có dám có một cái câu trả lời chính xác. Bởi vì từ lâu nay thì đầu não lãnh đạo của Việt Nam, tức là Bộ Chính trị, đó, luôn họ dường như là bị giằng co giữa hai khuynh hướng. Mình không muốn nói là họ bị chia rẽ vì thân Tàu hay là thân Mỹ, nhưng mà tôi nghĩ là có sự khác biệt về quan điểm giữa cái cách là muốn chiều theo Trung Quốc vì không tin Mỹ bằng tin Trung Quốc, và cái cánh khác thì có quan điểm là tin cậy Hoa Kỳ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ. Tuy nhiên tôi nghĩ là sau chuyến đi của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thì người ta có thể thấy rõ hơn cái chiều hướng của hai cái hướng này thưa anh.
Thưa vâng, ý kiến của tôi thì tôi cho là Việt Nam sẽ có nhượng bộ về nhân quyền mà thật ra cũng chẳng phải là sự nhượng bộ nào hết. Bởi vì lúc nào Hà Nội cũng có sẵn những lá bài nhân quyền là những người đang bị giam nhốt như những con tin để mà Mỹ phải kèo này. Và về phía Mỹ thì một số nhà sản xuất vũ khí của Mỹ có ngỏ ý hy vọng sẽ bán được phi cơ P-3 Orion không võ trang vào cuối năm nay hay đầu năm tới. Mỹ cũng cần có Việt Nam theo dõi giúp mình các tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông mà công việc của Mỹ hiện vẫn thường làm. Vì thế tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ có máy bay P-3 nhưng mà chưa có được hiệp ước TPP trong năm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vào đầu tháng 10 này sẽ gặp người tương nhiệm Hoa Kỳ John Kerry tại Washington DC. Chuyến công du Hoa Kỳ này của ông Phạm Bình Minh là chuyến đi mới nhất của một quan chức cao cấp Việt Nam sang Mỹ sau khi có những chuyến viếng thăm Hà Nội của các vị thượng nghị sĩ và tướng lãnh quân đội Hoa Kỳ. Những động thái đó có gì đáng chú ý đối với mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện nay? Gia Minh nêu vấn đề ra với tiến sĩ Lê Thu Hường thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore. Trước hết, bà đưa ra ý kiến.
Gần đây mình cũng có thể quan sát được các chuyến đi của các quan chức của Việt Nam sang Hoa Kỳ cũng như là ngược lại. Thì trong bối cảnh hiện tại thì tôi nghĩ là cái đấy là rất là tự nhiên, tại vì là khi Việt Nam có cảm giác là có thể cần thiết cái quan hệ với Hoa Kỳ tốt hơn, tại vì là một số các vấn đề đang xảy ra với Trung Quốc, nhất là ở bên Biển Đông, thì tôi nghĩ là cái đấy là rất là tự nhiên thôi. Và cũng thế mà cho những người quan sát nghĩ rằng là đây cũng có thể là một cái hy vọng là Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ là đi đến gần nhau hơn. Tuy nhiên tất nhiên là sẽ còn một số vấn đề mà chúng ta có thể expect, có thể là chưa nhanh như vậy và có thể là chưa giống ý muốn lắm. Nhưng mà như vậy là tôi nghĩ là rất là bình thường và rất là tự nhiên.
Lâu nay thì Mỹ có chiến lược là xoay trục sang châu Á, và tại khu vực Biển Đông thì Trung Quốc họ cũng đã có những cái động thái mà lấn lướt ở tại cái vùng biển của Việt Nam, của Philippines như thế đó. Thì tiến sĩ thấy rằng là giữa Mỹ và Việt Nam gặp nhau những cái điểm nào để rồi họ phải tiến lại gần với nhau trong cái bối cảnh như hiện nay ạ?
Dạ vâng, thì thật ra là Hoa Kỳ cũng đã để ý và cũng muốn xích lại gần với Việt Nam một thời gian lâu rồi. Ở Việt Nam thì cũng có một số vấn đề mà tôi nghĩ là chưa quyết đoán được rõ ràng. Nhưng mà sau vụ giàn khoan xảy ra trong tháng 5 thì tôi nghĩ là một số suy nghĩ ở bên Việt Nam đã cần phải sửa lại. Cho nên những cái cuộc gặp mặt gần đây thì cũng có khi là sẽ mang đến một số đổi biến trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và nhất là chính sách đối với Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ là Việt Nam và Hoa Kỳ thì đều mong muốn một mục đích giống nhau thôi, đó là hòa bình ở trong khu vực và ổn định ở trong khu vực. Đối với Hoa Kỳ thì Washington rất là không muốn Bắc Kinh quá là hung hăng trong khu vực, thì tất nhiên Việt Nam cũng rất là ủng hộ cái cách nhìn như vậy, vì là nếu mà Bắc Kinh quá như là hung hăng, nếu mà tôi có thể dùng cái câu này, thì sẽ là rất là bất lợi cho Việt Nam và bất lợi cả khu vực. Cho nên tôi nghĩ là cái mục đích chung của cả Hoa Kỳ cũng như Việt Nam cũng như các nước ở Đông Nam Á hiện nay là để thế nào để giữ được an ninh của khu vực ổn định ạ.
Như tiến sĩ có nhắc đến là trong cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì nó còn có một số vấn đề. Vậy thì tiến sĩ có thể cho biết là những cái vấn đề đó là những cái gì ạ?
Những cái vấn đề đấy thì cũng như là các lãnh đạo Việt Nam cũng thường thường hay nói, những cái vấn đề chúng tôi ở từ ngoài nhìn vào thì cũng có khi chỉ thấy được một số vấn đề thôi, nhưng mà vấn đề như là nhân quyền hay là dân chủ thì là những cái vấn đề đầu tiên mà bên Mỹ họ nêu ra là đang còn là một cái vấn đề mà chưa cho phép quan hệ Washington và Hà Nội thân thiết như mong muốn.
Chắc chắn là khi mà cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó trở nên thân thiết hơn đó thì Trung Quốc họ không có bằng lòng. Vậy thì theo tiến sĩ thì Hà Nội cần phải làm gì để có thể đạt được cái ý muốn của mình khi mà tiến gần đến với Hoa Kỳ?
Cái vấn đề này thì đã là lâu năm, đã là vấn đề Việt Nam phải đau đầu vì là cũng sợ Trung Quốc phật lòng. Nhưng mà tôi nghĩ trong bối cảnh hiện nay ấy, thì cũng rất là khó nói, tại vì là Trung Quốc đã thay đổi cái ôn hòa của giữa Việt Nam và Trung Quốc sau cái vụ giàn khoan này. Thì tôi nghĩ là bên Bắc Kinh họ cũng sẽ nhìn nhận đến cái vấn đề đấy và cũng sẽ biết là Việt Nam đấy là rất là tự nhiên, như tôi đã nói cho câu hỏi đầu tiên của anh là đấy là rất là tự nhiên cho Việt Nam hay bất cứ một nước nào khác. Sự việc xảy ra như vậy thì sẽ dẫn đến là Việt Nam sẽ muốn có một cái quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ hoặc là một nước lớn nào khác đó. Thì cái đấy là tôi nghĩ là cái hiện tại nó bị thay đổi do cái thay đổi của bên Trung Quốc, cho nên cái đấy thì Trung Quốc phật lòng hay không thì đó không phải là cái nên lo đầu tiên nhất của Việt Nam rồi, tại vì bối cảnh hiện nay nó đã thay đổi rồi. Thứ nhất, thứ hai đấy là tôi nghĩ trong quan hệ quốc tế thì tất nhiên là một nước bé bên cạnh một nước lớn thì rất là khó xử cho cái nước bé đấy, nhưng mà Việt Nam cũng rất là tích cực trong cái hoạt động để phấn đấu để làm sao mà không bị cái nước lớn chèn ép quá và không bị cái nước lớn ảnh hưởng quá đến cái chính sách ngoại giao của cái nước bé.
Và hiện nay thì nó có những cái thông tin cho biết là Trung Quốc họ đang triển khai rất nhiều cái hoạt động biến những cái đá thành đảo ở khu vực Trường Sa đó, thưa tiến sĩ. Vậy thì những cái điều này nó ảnh hưởng, nó tác động, nó thúc đẩy Việt Nam như thế nào trong cái việc mà thay đổi chính sách ngoại giao của mình ạ?
Cái đấy cũng là một cái niềm lo rất là lớn, tại vì thật ra quy mô của cái đảo đang được xây đấy thì chúng ta cũng không biết rõ ràng lắm, và Việt Nam thì cũng không thể nào mà cản trở cuộc trình đang xây đảo ở biển như thế này. Nhưng mà đấy thì Việt Nam cũng rất là tích cực để là làm việc này sáng tỏ trong cái cộng đồng quốc tế và cũng muốn cho các bạn quốc tế biết rõ và biết nhiều về việc này đang xảy ra. Thì riêng một mình Việt Nam có khi cũng không thể ảnh hưởng đến cái project này, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà tích cực với cả cùng ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì cái việc này cũng sẽ là một việc lớn mà cộng đồng quốc tế và an ninh quốc tế nên chú ý hơn ạ.
Vừa rồi thì như trong khối ASEAN chỉ có Việt Nam và Philippines là tích cực nhất nêu ra những cái hoạt động của Trung Quốc ở tại Biển Đông. Còn những nước khác và thậm chí là có những cái nước là họ vẫn không ủng hộ cho những cái hoạt động đó. Vậy thì tiến sĩ thấy rằng là đối với các cái động thái Việt Nam với Hoa Kỳ và Philippines thì cần cái sự ủng hộ ra sao của ít nhất là các nước ở trong khối ASEAN ạ?
Thật ra ASEAN thì chưa có phản ứng của cộng đồng ASEAN như là một khối. Nói chung thì Việt Nam cũng là hy vọng ASEAN có phản ứng mạnh hơn. Nhưng mà trong thời gian hiện tại ấy, thì tôi nghĩ là ASEAN cũng đang có một áp lực rất là lớn để có một cái sự câu nói rõ ràng hơn về cái việc này. Trước mắt ASEAN cho rằng chuyện giữa Philippines và Trung Quốc là giữa hai bên, cũng như là Việt Nam về Trung Quốc là giữa hai bên. Nhưng mà tại vì là những cái hành động của Trung Quốc như tôi đã nói có ảnh hưởng đến an ninh khu vực cũng như là ổn định khu vực, thì ASEAN mang vai trò một khối khu vực thì có áp lực phải ra một cái câu nói rõ ràng hơn và rành mạch hơn về chuyện này. Thì Việt Nam cũng rất là tích cực trong quan hệ Việt Nam-ASEAN cũng như là quan hệ Việt Nam với các nước riêng của ASEAN để làm sao mà có thể có một cái quan hệ chắc chắn hơn và bền vững hơn, nhất là trong những cái bối cảnh khó khăn như thế này.
Chân thành cảm ơn tiến sĩ về những nhận định của tiến sĩ.
Kính thưa quý thính giả, hôm 28 tháng 9 vừa qua, Hội Quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt phối hợp cùng với các hội đoàn của cộng đồng người Việt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận đã có một chương trình lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Phóng viên Trân Như có mặt và gửi bài tường trình về sau đây.
Một ngày lộng gió, những tà áo dài Việt Nam thi nhau tung bay như những vầng mây đã dẫn mọi người tề tụ về đây, Nghĩa trang Hoa Kỳ, nơi yên nghỉ của hơn 300.000 tử sĩ, những người đã hy sinh cho nền độc lập của Hoa Kỳ, những người đã bảo vệ tự do trên toàn thế giới, và trong số đó cũng có những người con nước Việt được yên nghỉ nơi đây. Để tỏ lòng biết ơn, ghi dấu tình huynh đệ của các chiến binh, tân công dân Hoa Kỳ, nhiều phái đoàn từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ cùng các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa phối hợp với hội sĩ quan và hạ sĩ quan binh sĩ người Mỹ gốc Việt đã tụ họp về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để thăm viếng và đặt vòng hoa trên mộ phần của các anh. Ông Trần Tử Thanh, Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương các cơ sở Việt Nam Quốc dân Đảng tại hải ngoại, đã chia sẻ với chúng tôi lý do vì sao lại có ngày tảo mộ này.
Hội các anh em sĩ quan và hạ sĩ quan binh sĩ của người Mỹ gốc Việt vừa mới thành lập cách đây được vài năm thôi. Thành ra đây là lần đầu tiên họ tổ chức một cái lễ rất lớn như vậy để tưởng nhớ tất cả những người Việt Nam đã hy sinh tại các chiến trường Iraq và Afghanistan và các nơi khác ở trên đất Mỹ này và ở các nơi ở bên Trung Đông.
Trung tá Hải quân Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cho Hội Anh em sĩ quan và hạ sĩ quan binh sĩ người Mỹ gốc Việt, đã chia sẻ đôi chút về việc làm này của hội.
Sau khi đã tham chiến trường Trung Đông về thì thấy rõ ràng là mình đi qua xứ của người ta để giành sự tự do và sự bình đẳng của nhân loại, chứ không phải của người Mỹ, tại người Mỹ đã có rồi. Nhìn kỹ lại thì người Mỹ là ai? Người Mỹ cũng là từ tứ xứ họ tới. Thì mình rõ ràng là người Việt Nam, gốc Việt Nam, thì những cái gì mình có thể làm được cho người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam, thì anh em tới cái tuổi thức tỉnh đã hiểu được cái lý do tại sao cha mẹ đã tới đất nước này.
Không tránh khỏi bồi ngồi, mọi người trang trọng đặt những nhánh hoa đỏ rực xuống mộ phần của các chiến sĩ như những nén hương lòng tri ân đến những gì các anh đã làm cho ngày hôm nay. Màu đỏ của hoa như máu xương đã thấm vào từng tấc đất nơi các anh đã đi qua. Là một cựu sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã từng đối diện với ranh giới mỏng manh giữa sống và chết ngoài mặt trận, ông Trần Tử Thanh đã xúc động bày tỏ.
Khi đến đây, nhìn lại những cái mộ các anh em quân nhân, người Mỹ gốc Việt đã hy sinh tại chiến trường để bảo vệ cho cái thế giới tự do, thì tôi cảm thấy rất là đau lòng vì các em rất trẻ. Có dù em có 20 tuổi thôi, ít người nào mà trên 30 tuổi.
Ngoài những mộ phần của các quân nhân người Mỹ gốc Việt, điểm đặc biệt và là niềm tự hào cho cộng đồng người Việt nói riêng và cho cả người Việt Nam nói chung, đó là nơi đây cũng là nơi an táng của một số các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, không phải là người Mỹ, những người đã hơn 50 năm qua chưa một lần được thăm viếng. Tưởng như họ là những chiến sĩ vô danh, dẫu họ đã từng là những chiến sĩ đã can trường chiến đấu ngoài tiền tuyến. Việc này như một chút nghĩa mà những người còn sống có thể và phải làm được cho các anh, cho các linh hồn các anh an lòng nằm xuống dưới đất mẹ thiêng liêng. Trong niềm hân hoan đó, ông Trần Tử Thanh cho biết.
Một số các anh em ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được chôn tại đây vì lý do là khi họ đang đi tham gia vào mặt trận thì đã bay với những sĩ quan của Mỹ. Và khi cái trực thăng bị rơi thì ở trên đó có một số phi hành đoàn của người Việt Nam và các sĩ quan Mỹ hy sinh tại đó, thành thử ra họ hốt tất cả cái xác sau khi mà tìm được cái chỗ rơi máy bay rồi, hốt tất cả cái xác thì lẫn lộn hết không biết Mỹ Việt như thế nào, thành thử ra chôn chung vào một cái mộ ở đây.
Đồng cảm với ông Trần Tử Thanh và những chiến hữu của mình có mặt hôm nay, ông Tôn Thất Ban bồi ngồi.
Ngày hôm nay thì rất là đặc biệt, tôi tới đây để tưởng nhớ những quân nhân Việt và Mỹ trước đây đã bỏ mình vì Việt Nam Cộng Hòa, và nhất là những anh cái thế hệ thứ hai đã bỏ mình vì chiến trường Iraq và Afghanistan. Thì tôi đến đây thì trước tiên là nhớ tất cả những chiến sĩ Việt Mỹ đã bỏ mình vì tự do cho đất nước chúng tôi, và chúng tôi hy vọng rằng tương lai những con cháu chúng tôi, nhất là những thế hệ sau này, sẽ cố gắng để giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho Việt Nam chúng tôi.
Dù được tưởng niệm muộn màng, nhưng những bông hoa đầu tiên được đặt xuống hôm nay sẽ không phải là lần cuối cùng. Theo Trung tá Hải quân Nguyễn Anh Tuấn, thì hội sẽ tiếp tục truyền thống này để cho các thế hệ sau, khi vui sống và làm việc trong sự hòa bình và an ninh, phải nhớ đến công lao và máu thịt đã đổ xuống của tiền nhân. Trần Như, tường trình tại Nghĩa trang Quốc gia Hoa Thạch Đốn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ hai ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đã Trâu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Listening to Radio Free Asia.